Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Hai, ngày 7 tháng 9 năm 2015. Thưa quý vị, người đứng đầu Ủy ban Quốc cứu nguy quốc tế kêu gọi Hoa Kỳ và các nước vùng vịnh Ba Tư hãy làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ hàng trăm ngàn người tị nạn Syria chạy trốn chiến tranh.
But the eye of the storm is Greece. I've spoken this morning to our field director on Lesbos.
Nạn nhân chiến tranh Việt Nam, bà Kim Phúc, cô gái trong bức ảnh của nhiếp ảnh gia Nick Wood cũng góp tiếng kêu gọi chính quyền các nước mở rộng vòng tay đón nhận người tị nạn Syria. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin Việt Nam. Ngay sau đây, Trà My sẽ điểm qua các tin quốc tế nổi bật khác.
Người tị nạn tiếp tục tràn vào châu Âu. Nam Bắc Triều Tiên bắt đầu đàm phán về đoàn tụ gia đình. Pháp khởi sự bay giám sát trên không phận Syria.
Trong phần còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney và bài học thành ngữ tiếng Anh thông dụng. Mong quý thính giả chờ nghe. Mở đầu là bản tin thế giới chi tiết do Trà My phụ trách.
Làn sóng người tị nạn hôm nay tiếp tục tràn vào châu Âu. Ngã băng qua Hungary hiện giờ suôn sẻ hơn tuần trước rất nhiều. Tuần rồi, quốc gia trung tâm châu Âu này dường như sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để ngăn chặn, không cho di dân ùa vào các nước thịnh vượng hơn ở Tây Âu. Hungary giờ đã đăng lịch trình các chuyến tàu hỏa tới Áo cho người tị nạn tại nhà ga Galati ở Budapest. Tuần rồi, cảnh sát tại Galati đã xịt hơi cay vào những di dân muốn tới Áo. Một người quan sát cho hay là các chuyến tàu hướng tới Áo hiện đầy ắp di dân. Khi tới nhà ga Westbahnhof ở Vienna, người tị nạn được dân Áo hoan nghênh chào đón và hướng dẫn tận tình giúp hành khách chuyển từ chuyến tàu này sang chuyến tàu khác hướng tới đích đến cuối cùng là Đức. Rất ít người chọn ở lại Áo. Nhiều người tị nạn có sẵn thân nhân ở Đức thúc giục họ sang đây đoàn tụ gia đình. Đức, quốc gia giàu có nhất ở châu Âu, hôm nay loan báo lập ra thêm 6,6 tỷ đô la công quỹ cho năm sau để hội nhập người tị nạn vào xã hội Đức. Đức đã tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận 800.000 di dân. Các di dân mới tới liên lạc qua điện thoại di động và Facebook với người thân và bạn bè còn ở đầu bên kia của cuộc tản cư để thông báo cho họ những gì xảy ra trên hành trình tới châu Âu. Ví dụ, Budapest hiện giờ đã trở thành một điểm chuyển tiếp vào châu Âu khá suôn sẻ, nhưng các di dân cảnh báo thân nhân của mình tình trạng này có thể kéo dài không lâu. Chuyến tàu từ Budapest tới Vienna không hẳn là thuận tiện, vì người tị nạn phải xếp hàng dài chờ đợi. Nhưng ít ra giờ đây cũng có thể qua được chặng này, không bị kẹt như tuần trước. Tuy nhiên, Áo loan báo dự định là sẽ dỡ bỏ biện pháp khẩn cấp vốn đã giúp tuyến đường di chuyển đó tương đối dễ dàng hơn. Các yếu tố khác trong cuộc tản cư có thể sớm bị thay đổi, bao gồm các lỗ hổng và khoảng cách trên hàng rào tại đường biên giới Hungary và Serbia bị người tị nạn luồn qua. Hungary cho hay họ định lấp các lỗ hổng này lại.
Thưa quý vị, trong khi đó, người đứng đầu Ủy ban Cứu nguy Quốc tế IRC kêu gọi Hoa Kỳ và các nước vùng vịnh Ba Tư hãy làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ hàng trăm ngàn người Syria chạy trốn chiến tranh. Mời quý thính giả theo dõi chi tiết sau đây.
Khi xuất hiện trên chương trình truyền hình NBC ở Mỹ hôm Chủ nhật, ông Miliband cho biết vụ khủng hoảng di dân là kết quả của sự tàn bạo của chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, sự thất bại của cộng đồng quốc tế trong việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 năm rưỡi và điều ông gọi là sự ứng phó thiếu thỏa đáng của Liên hiệp châu Âu. Ông cho biết thêm như sau.
Tâm bão là ở Hy Lạp. Sáng nay tôi đã nói chuyện với vị giám đốc thực địa của chúng tôi tại Lesbos, hòn đảo chính mà người di dân dùng làm điểm trung chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ để tới Liên hiệp châu Âu, và có 25.000 người đã mắc kẹt trên đảo này. Họ tới đó với con số từ 3 đến 4.000 người mỗi ngày, và vụ khủng hoảng tức thời là làm thế nào để cung cấp nước uống và những dịch vụ vệ sinh và vận chuyển họ ra khỏi hòn đảo này và ba hòn đảo gần đó.
Ông Miliband nói trong lúc Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Liban đang oằn oại dưới sức nặng của 4 triệu rưỡi người Syria tị nạn, Hoa Kỳ cần phải đứng ra nhận trách nhiệm của nước lãnh đạo thế giới trong việc tái định cư người tị nạn.
Trong 4 năm chiến tranh, Hoa Kỳ chỉ nhận tổng cộng 1.400 người Syria tị nạn. Chúng tôi đã nói rõ là để có thể duy trì vị thế lãnh đạo trong việc tái định cư người tị nạn, Hoa Kỳ nên tiếp nhận khoảng 45% cho đến 50% con số do Liên Hợp Quốc đề nghị. và Liên Hợp Quốc đã nói là vào cuối năm 2016, 130.000 người Syria cần được tái định cư trên thế giới. Và đó là lý do tại sao con số 65.000 người là con số cho Hoa Kỳ để tiếp tục chứng tỏ vị thế lãnh đạo mà họ đã có trong nhiều thập niên qua.
Ông cho biết nước Đức rõ ràng là đang nắm giữ vai trò này với dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 800.000 người tị nạn chỉ riêng trong năm nay. Ông cũng kêu gọi các nước giàu có ở vùng Vịnh Ba Tư đảm nhận nhiệm vụ chăm lo cho hàng trăm ngàn người tị nạn này. Tuần trước, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest từ chối loan báo những nỗ lực để tiếp nhận thêm người Syria, nhưng ông nói rằng Hoa Kỳ đã có những đóng góp đáng kể về nhân đạo và kỹ thuật.
Có
một điều cần phải đề cập là Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 4 tỷ đô la viện trợ, trợ giúp nhân đạo cho những người bị ảnh hưởng của vụ xung đột ở Syria từ năm 2011. Đó là một cam kết đáng kể và chắc chắn là nhiều hơn những gì đã làm bởi bất kỳ quốc gia nào khác. Hoa Kỳ cung cấp những sự trợ giúp đáng kể thông qua Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Chúng tôi ủng hộ tiến trình này và có một nỗ lực quốc tế để tìm cách thỏa mãn những nhu cầu nhân đạo khẩn cấp này.
Tuy nhiên, giáo sư Jonathan Eidemann của Đại học Denver cho rằng hình chụp xác em bé Syria dạt vào bãi biển ở Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước có thể làm bùng ra một cuộc tranh luận ở Mỹ về việc làm nhiều hơn nữa để giúp giải quyết vụ khủng hoảng di dân.
Chúng ta có những luật lệ rất nghiêm khắc và chúng ta có những vấn đề của riêng mình. Như chúng ta nhận hàng triệu người di dân hợp pháp mỗi năm, đang có 11 triệu di dân bất hợp pháp. Và cho tới giờ này, cho tới khi chúng ta nhìn thấy bức ảnh của em bé 3 tuổi đã thiệt mạng cùng với hầu hết những người thân trong gia đình của em, có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu thấy một số sự thay đổi trong cách nhìn của người Mỹ. Nhưng ngay lúc này, nó vẫn chưa đủ để chính phủ hay quốc hội thật sự can dự vào vấn đề này.
Ông Eidemann tin rằng châu Âu sẽ kêu gọi Hoa Kỳ làm nhiều hơn nữa, nhưng Washington đang bận tâm rất nhiều về tình hình kinh tế và những hoạt động chính trị liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống, trong đó vấn đề di dân bất hợp pháp đã trở thành một vấn đề chính. Trong một bài viết trên tờ New York Times, giáo sư Michael Ignatieff của Đại học Harvard, cựu lãnh tụ Đảng Tự do ở Canada, nói rằng Hoa Kỳ, Canada, Australia, Brazil và những nước khác nên phái các toán nhân viên tới châu Âu để tiến hành công tác ghi danh người tị nạn và xét đơn tái định cư của họ dựa trên một hệ thống quota. Ông đề cập tới những nỗ lực trước đây để chăm lo cho người Hungary tị nạn trong thập niên 1950 và người Việt tị nạn trong thập niên 1970 và nói rằng vụ khủng hoảng hiện nay là có tính chất lịch sử, đòi hỏi một sự ứng phó toàn cầu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Reuters cuối tuần qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby tỏ ý cho thấy Hoa Kỳ có thể nhận thêm 1.500 người Syria trong năm nay và nhiều hơn nữa trong năm tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Quý thính giả ở Việt Nam có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại. Xin quý vị gọi số 4710-80086. Chúng tôi xin nhắc lại 4710-80086. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại, có thể gọi số 641-552-5015. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại dành cho thính giả ở Mỹ và Canada là 641-552-5015. Riêng với thính giả từ Australia, xin quý vị gọi số 028-080-5603, 028-080-5603. Sau đây là phần tin có liên quan tới Việt Nam. Nạn nhân chiến tranh Việt Nam đánh động lương tâm thế giới về thảm cảnh tị nạn Syria. Bà Kim Phúc, bé gái trong bức ảnh do nhiếp ảnh gia Nick Wood thuộc hãng thông tấn AP chụp vào năm 1972 vào lúc cao điểm của chiến tranh Việt Nam, nói bà hy vọng cái chết của bé trai người Syria sẽ lay tỉnh cả thế giới. Hãng tin CBC của Canada tường thuật rằng bà Kim Phúc phát biểu như vậy tại Winnipeg hôm qua, Chủ nhật, khi bà đến nhà thờ Baptist Grant Memorial để ký tên sách Girl in the Picture, cô gái trong bức ảnh. Tại buổi sinh hoạt này, Bà Kim Phúc nhắc tới tình cảnh của hàng ngàn người tị nạn Syria và những hành động tội ác đã buộc họ phải rời bỏ quê hương ra đi để tìm đường sống. Từng là chủ đề của tấm ảnh được cả thế giới biết đến, được đánh giá là có tác động tới công luận quốc tế về chiến tranh Việt Nam. Bà Kim Phúc nói tấm ảnh chụp xác của Alan Kurdi, cậu bé 3 tuổi người Syria, trôi dạt vào một bờ biển ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã đặc biệt làm bà xúc động vì bà đã từng có kinh nghiệm về tác động mà những bức ảnh chụp các thảm họa có thể có đối với lịch sử. Kim Phúc chỉ mới lên 9 tuổi khi nhiếp ảnh gia Nick Wood chụp tấm ảnh của cô bé trần truồng, nét mặt kinh hoàng vừa chạy vừa la hét sau khi trúng bom napalm vào năm 1972. Từ đó, Kim Phúc đã trở thành một biểu tượng sống của những thảm cảnh chiến tranh. Nhiều sử gia cho rằng tấm ảnh của nhiếp ảnh gia Nick Wood chụp 5 đứa trẻ Việt Nam chạy ra khỏi vùng khói lửa sau một cuộc tấn công bằng bom napalm đã truyền cảm hứng cho phong trào phản chiến. Tấm ảnh này đã giúp cho tác giả của nó, Nick Wood, chiếm được giải Pulitzer về nhiếp ảnh phóng sự vào năm 1973. Hãng tin CBC tường thuật về phản ứng của bà Kim Phúc sau khi xem bức ảnh của bé trai Syria, nói rằng bà đã khóc rất nhiều và tự hỏi tại sao lại có nhiều đứa trẻ vô tội phải chết như thế. Tôi hy vọng là bức ảnh này sẽ làm cho cả thế giới thức tỉnh. Nay định cư ở Canada, bà Phan Thị Kim Phúc đã góp giọng với nhiều tiếng nói khác, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy làm việc với nhau để giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn Syria. Bà Kim Phúc nói, bà hy vọng là chính phủ của quê hương thứ hai của bà, Canada, và chính quyền của nhiều nước trên khắp thế giới sẽ mở rộng vòng tay và mở cửa biên giới nước họ để đón nhận thêm người tị nạn Syria. Một nữ sinh Úc gốc Việt ở Melbourne bị kẹt lại ở Việt Nam. Cô bé 11 tuổi, cư ngụ ở Maidstone, ngoại ô thành phố Melbourne, đã bị kẹt lại ở Việt Nam sau khi cùng cha mẹ đi thăm gia đình tại đây. Hãng tin AAP tường thuật rằng cha mẹ của cô bé không được nêu tên vì lý do pháp lý, đã ly thân hồi tháng 4 năm nay. Tuy nhiên vẫn thực hiện kế hoạch cùng đi Việt Nam để thăm thân nhân hồi tháng 7 vừa rồi. Cha của cô bé đã giữ sổ thông hành của hai mẹ con trước khi lên đường sang Hồng Kông vào cuối tháng 8. Bất chấp những nài nỉ của vợ cũ, người đàn ông này nhất định không trả lại, nói ông đã đánh mất các tài liệu này. Sổ thông hành của người mẹ đã được Đại sứ quán Úc cấp lại. Tuy nhiên, tòa đại sứ không thể cấp sổ thông hành mới cho cô bé 11 tuổi nếu không có chữ ký của người cha. Người mẹ 31 tuổi, tên hay là họ Dương, phải trở về Australia một mình để tìm chồng cũ. Nhưng ông lẩn tránh và bà không thể gặp ông và buộc phải nhờ một nhà đấu tranh cho công bằng xã hội được nhiều người biết tiếng ở Melbourne, ông Les Twentyman, can thiệp với Bộ Ngoại giao và chính quyền liên bang Australia để miễn bắt buộc phải có chữ ký của cha để con gái bà có thể sum họp với mẹ. Hệ thống phát thanh SBS của Úc hôm nay tường thuật rằng cô bé trong câu chuyện không được nêu tên vì lý do pháp lý. Đài SBS đã dẫn lời ông Les Twentyman nói rằng một bé gái 11 tuổi đang bị kẹt lại ở Á Châu trong khi cô bé muốn trở về nước đoàn tụ với mẹ. Tin của SBS nói rằng bà Dương cho biết là cô bé đang ở với thân nhân ở Sài Gòn, nhưng đang trong tình trạng rất sợ hãi và bà lấy làm lo lắng cho con. Bà Dương nói, tôi hy vọng con gái tôi sẽ sớm được về nhà. Tôi không thể sống được mà không có con gái bên cạnh. Mức thặng dư mậu dịch của Việt Nam đối với Hoa Kỳ đã vượt mức 17 tỷ đô la trong 8 tháng đầu năm nay, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm ngoái, theo các số liệu của Cục Thống kê Việt Nam. Trang mạng Customs Today của Pakistan tường thuật rằng Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong số tổng cộng 200 nước và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới giao dịch với Việt Nam. Từ năm 2012 cho tới cuối năm ngoái, vị trí số 1 này nằm trong tay của Liên hiệp Âu Châu. Nguồn tin của Cục Thống kê Việt Nam cho biết là Việt Nam đã thu về 28,5 tỷ đô la từ những chuyến hàng chở sang Hoa Kỳ trong năm 2014, tăng 19,6% so với năm trước đó. Trong tất cả 40 mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ, đồ may mặc chiếm vị trí hàng đầu, thu nhập lên tới 6,3 tỷ đô la, chiếm 33,4% tổng số thu nhập từ hàng xuất khẩu của Việt Nam tổng cộng. Kế đến là giày dép, điện thoại và linh kiện điện thoại, máy tính và sản phẩm điện tử, gỗ và đồ gỗ, máy móc thiết bị và vải sợi. Mặt hàng vải sợi có tiềm năng phát triển mạnh trong thời gian tới khi Việt Nam ký Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, theo trang web của Kinh tế Việt Nam. Thưa quý vị, các doanh nghiệp Việt Nam đang phải chống đỡ với những khó khăn vì Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Hà Nội, phá giá đồng nhân dân tệ trong bối cảnh kinh tế nước này đang tăng trưởng chậm lại. Nhưng theo tường thuật của thông tin viên Ralph Jennings, Việt Nam đang thực thi những cải cách lớn có thể biến nước này thành một xưởng sản xuất lớn của khu vực. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Khi Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ 3,5% hồi tháng 8, Việt Nam đã chú tâm ngay lập tức. Cũng như Trung Quốc, nền kinh tế Đông Nam Á trị giá 186 tỷ đô la này cũng dựa vào xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu và lĩnh vực này đã tăng trưởng gần 9% năm ngoái. Đồng nhân dân tệ mất giá sẽ khiến các mặt hàng của Trung Quốc rẻ hơn ở nước ngoài, cạnh tranh với các nhà sản xuất ở Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam còn phải đối mặt với hàng hóa từ Trung Quốc tràn vào, trong khi nước láng giềng phương Bắc dựa vào các nước khác để tránh tình trạng nhu cầu sụt giảm ở trong nước. Ông Phạm Liêu Hưng, Phó Giám đốc Phân tích và Tư vấn Đầu tư Khách hàng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn SSI, nói rằng thuế thấp cộng với các vấn đề ở trong nước làm cho xe tải và thép Trung Quốc ồ ạt đổ vào Việt Nam.
Chúng tôi có chung biên giới với Trung Quốc nên chúng tôi nhập khẩu rất nhiều từ nước này. Vì thế cho nên nếu kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại thì tôi nghĩ rằng hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc sẽ dễ dàng tràn ngập thị trường Việt Nam.
Nhưng Việt Nam cũng tiến hành các biện pháp để giúp các nhà xuất khẩu trong nước. Quốc gia có 89 triệu dân này với giá trị thông thương hàng năm với Trung Quốc lên tới 50 tỷ đô la đã phá giá tiền đồng hồi tháng 8. Ngân hàng Trung ương Việt Nam trước đó trong năm đã giảm giá tiền đồng 2 lần so với đồng đô la nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam chứ không phải đầu tư ra nước ngoài. Việt Nam hiện cạnh tranh với các nước láng giềng Campuchia và Myanmar để trở thành quốc gia xuất khẩu hàng may mặc hàng đầu thế giới. Trong khi đó, Philippines đã tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng trong năm nay và quảng bá rầm rộ nguồn nhân lực biết tiếng Anh nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tới mở nhà máy. Cũng giống như phần lớn khu vực Đông Nam Á đang trong quá trình phát triển, Việt Nam cũng đang phải chật vật tìm kiếm nhà đầu tư cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu của các công ty vận chuyển hàng hóa quốc tế. Hồi đầu năm nay, Việt Nam đã khánh thành một nhà ga mới tại sân bay Nội Bài với nguồn vốn ODA từ Nhật Bản nhằm giảm bớt tình trạng quá tải tại phi trường quốc tế này. Ngoài ra, Việt Nam cũng vay mượn để xây dựng hệ thống tàu điện ngầm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Với cơ sở hạ tầng được tăng cường và nhân công vẫn tương đối rẻ, Việt Nam cũng hy vọng đầu tư nước ngoài đổ vào sản xuất các mặt hàng giá trị cao sẽ thay thế ngành may mặc. Tham vọng đó sẽ đẩy Việt Nam vào thế đối đầu trực diện với các lĩnh vực xuất khẩu của Trung Quốc. Intel và tập đoàn điện tử Samsung đã đầu tư hàng tỷ đô la vào Việt Nam kể từ năm 2010, thời điểm được coi là khả năng khai mào cho ngành công nghiệp công nghệ cao. Kinh tế gia hàng đầu của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Sandeep Mahajan cho rằng Việt Nam đã có một số sai lầm chiến lược.
Quan điểm chung là Việt Nam nằm trong số các điểm đến thu hút nhiều đầu tư nước ngoài trực tiếp trong khu vực. Cho nên câu hỏi đặt ra là vậy họ sẽ tận dụng tối đa lợi thế đó như thế nào? Có vẻ như Việt Nam tiếp tục mô hình tổng thể là nơi chúng ta đang có tăng trưởng mạnh, đó là trọng điểm chính.
Ông Mahajan nói rằng lĩnh vực tư nhân ở Việt Nam cần được tiếp cận dễ dàng hơn với đất đai và tài chính để các công ty địa phương có thể tham gia vào chuỗi nhà máy cung ứng, những thứ mà họ có thể sản xuất như lốp và đèn pha cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô. Hiện nay, các nhà đầu tư từ nơi khác ở châu Á điều hành phần lớn các nhà máy như vậy, và Trung Quốc bán và cung ứng phụ tùng. Một sự bùng nổ lĩnh vực tư nhân có thể dẫn tới sự thịnh vượng tại quốc gia mà 12% dân số sống dưới mức nghèo khó. Ông Fabian Knopf, một thành viên cấp cao của công ty tư vấn doanh nghiệp quốc tế có văn phòng ở Hà Nội là Dejan Sierra and Associates, nói rằng cơ sở hạ tầng của Việt Nam hiện đi trước so với một số các quốc gia đang phát triển khác ở Đông Nam Á. Ông cho rằng việc Việt Nam cắt giảm 2% thuế thu nhập doanh nghiệp vào năm sau sẽ giúp thu hút đầu tư.
Nếu so sánh với Campuchia và Lào là hai quốc gia có lương công nhân thấp hơn, thì họ không thể cung cấp các dịch vụ cả gói có cùng đẳng cấp như Việt Nam.
Việt Nam dự kiến sẽ hoàn tất một thỏa thuận thương mại tự do với Liên hiệp châu Âu vào năm 2018. và gia nhập các quốc gia nằm trong Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương với Hoa Kỳ đứng đầu và hiện có tỷ trọng kinh tế chiếm tới 1/3 thế giới. Cả hai hiệp định đó sẽ cắt giảm thuế tại các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam và không có sự hiện diện của các đối thủ như Trung Quốc và phần lớn các quốc gia Đông Nam Á khác.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Trở lại với phần tin quốc tế, đại diện từ hai miền Nam Bắc Triều Tiên hôm nay khởi sự các cuộc đàm phán nhằm tái tục các cuộc đoàn tụ cho những gia đình bị ly tán hơn 60 năm qua bởi chiến tranh Triều Tiên. Các giới chức Hội Chữ Thập Đỏ từ Seoul và Bình Nhưỡng ngồi xuống thảo luận tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm để bàn về địa điểm và thời gian diễn ra vòng đoàn tụ mới nhất, lần cuối cùng được tổ chức hồi tháng 2 năm ngoái. Có dự đoán cho rằng các vòng đoàn tụ mới sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây tại khu nghỉ mát núi Kim Cương của Bắc Triều Tiên, nơi đã diễn ra cuộc đoàn tụ năm 2014. Hàng triệu người bị ly tán bởi cuộc chiến năm 1950-1953 chia đôi bán đảo Triều Tiên thành miền Bắc Cộng sản và miền Nam Dân Chủ. Nhiều chục năm, họ không được liên lạc với nhau mãi cho tới sau thượng đỉnh lịch sử giữa hai miền Triều Tiên hồi năm 2000. Các vòng đoàn tụ thoạt tiên được tổ chức mỗi năm, nhưng sau đó đã bị trở ngại vì mối quan hệ căng thẳng xuyên biên giới. Nhiều thành viên trong các cuộc đoàn tụ nay đã ngoài 70-80 tuổi, và đây là cơ hội duy nhất để họ được nhìn thấy người thân đã bị thất lạc bấy lâu, vì hai chính phủ Bình Nhưỡng và Seoul cấm trao đổi thư từ, điện thoại và thư điện tử giữa hai miền Nam Bắc. Khoảng 66.000 người Triều Tiên đăng ký tham gia các cuộc đoàn tụ, nhưng mỗi lần chỉ chọn ra vài trăm người được tham gia. Các cuộc hội đàm ngày hôm nay về vấn đề đoàn tụ giữa hai miền Nam Bắc diễn ra sau khi đôi bên đạt thỏa thuận cuối tháng rồi, ngăn các căng thẳng dâng cao dường như đã có thể đẩy tới bờ vực chiến tranh. Một số nhà phân tích cho rằng căng thẳng có thể lại leo thang nếu Bắc Triều Tiên phóng phi đạn tầm xa để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Công nhân cầm quyền vào tháng tới. Pháp sẽ khởi sự các chuyến bay giám sát trên không phận Syria trước khi có thể gia nhập vào liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đang thực hiện các cuộc không kích chống lại nhà nước Hồi giáo ở Syria, theo loan báo ngày hôm nay của Tổng thống Pháp. Các máy bay chiến đấu của Pháp đã tham gia các cuộc không kích nhắm vào nhà nước Hồi giáo ở Iraq, nhưng có thể sẽ trở thành quốc gia Tây phương đầu tiên ngoài Mỹ tham gia dội bom các mục tiêu ở Syria. Tổng thống François Hollande cho biết, tôi đã yêu cầu Bộ Quốc phòng từ ngày mai mở các chuyến bay giám sát trên không phận Syria, mở đường cho việc hoạch định các cuộc không kích chống lại nhà nước Hồi giáo. Nhà lãnh đạo Pháp nêu rõ, ông không tính tới chuyện gửi binh sĩ Pháp sang Syria, nơi mà lực lượng của nhà nước Syria, các tay súng nổi dậy, các lực lượng có liên hệ với Al-Qaeda và các thành phần chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang đấu đá, tranh giành lãnh thổ. Quân đội Pakistan loan báo máy bay không người lái sản xuất nội địa đã thực hiện phi vụ phong kích đầu tiên, hạ sát ít nhất là 3 phần tử chủ chiến nổi cộm gần biên giới Afghanistan. Trong một tuyên bố ngắn, phát ngôn nhân của quân đội cho biết là chiếc máy bay không người lái mang tên Burak ngày hôm nay đã tấn công điều mà ông gọi là một khu nhà khủng bố trong thung lũng bất ổn Sawat thuộc Bắc Waziristan, một khu bộ lạc hẻo lánh. Không có chi tiết nào khác được tiết lộ về những người bị hạ sát hay liệu có thường dân nào bị thiệt mạng hay không. Ký giả và các nhân viên cứu trợ không được phép tiếp cận khu vực này. Người ta tin rằng nhiều phần trong khu vực Waziristan vẫn là nơi trú ẩn cho các phần tử chủ chiến có liên hệ với Taliban ở Pakistan và các thủ lĩnh đang ẩn náu của phe nổi dậy Taliban tại nước láng giềng Afghanistan. Một nghệ sĩ hài có thể trở thành tổng thống tiếp theo của Guatemala. Theo kết quả sơ khởi thì ông Jimmy Morales, diễn viên hài và là một người chưa có kinh nghiệm chính trị, đang dẫn đầu ba ứng viên bước vào cuộc tranh cử tổng thống vòng nhì sau cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua ở Guatemala. Với khoảng nửa số phiếu được kiểm, kết quả hiện nay cho thấy ông Morales giành được 26% số phiếu. Khẩu hiệu ra tranh cử của ông là chống tham nhũng, đồng điệu với cử tri sau vụ bê bối tham nhũng làm chấn động Guatemala vào cuối tuần trước, kết thúc bằng vụ từ chức của Tổng thống Otto Pérez Molina. Doanh nhân bảo thủ Manuel Bazidon theo sau ông Morales với 18% số phiếu, trong khi cựu đệ nhất phu nhân Sandra Torres giành được 17%. Máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đêm qua đáp trả bằng một loạt không kích nhắm vào các phần tử chủ chiến người Kurd sau khi phe này tấn công một đoàn xe chở binh sĩ gần biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ với Iraq và Iran. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay loan báo máy bay chiến đấu F-4 và F-16 đã đánh vào 13 mục tiêu của đảng công nhân người Kurd PKK, vốn không được công nhận. Cuộc tấn công hôm Chủ nhật bao gồm các vụ nổ bom vệ đường, làm hư hại nặng hai xe bọc thép và khiến một số binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng chưa rõ là bao nhiêu. Trong khi đó, đảng PKK loan tin là đã hạ sát 15 binh sĩ. Nhân viên an ninh ngày hôm nay cưỡng chế khiêng cựu lãnh đạo độc tài của Chad là ông Hissène Habré ra tòa sau khi ông từ chối không chịu tham gia phiên xử với các cáo trạng về tội ác chiến tranh. Các nhân viên an ninh đã dùng võ lực chế ngự ông Habré, 72 tuổi, trong khi ông giãy đạp trên ghế ngồi và la hét tại phòng xử lúc cáo trạng được đọc lên. Chính phủ của ông Habré bị tố cáo là chịu trách nhiệm đối với khoảng 40.000 cái chết trong thời gian ông cai trị 8 năm ở Chad, bắt đầu từ năm 1982. Ông đang bị xét xử ở Senegal, nơi ông đã sống lưu vong hơn 20 năm qua, sau khi bị lật đổ bởi một cuộc đảo chính hồi năm 1990. Sau chiến dịch kéo dài của các nạn nhân và các tổ chức nhân quyền, Senegal đã lập phòng đặc cách về châu Phi hồi năm 2013 để đưa ông Habré ra xét xử.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là Trà My với bản tin chi tiết của VOA. Trước khi bước sang phần thứ nhì của buổi phát thanh tối nay, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The vacancy that's set in my heart is a space that now you hold. Show me how to fight for now, and I tell you, baby, it was easy. Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, 'cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your head on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is a space and now you're home. Show me how to fight for now. I tell you, baby, it was easy
face and now you're home. You show me how to fight for now.
You show me, baby.
I tell you, baby, and it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. My mirror staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. And now it's clear as this promise that we're making two reflections into one. Cause it's like you're my mirror. My mirror staring back at me. Staring back at me.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp tục chương trình là bài tường trình do cộng tác viên Ngọc Hân của chúng tôi gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, tại Bắc Kinh, ngày 3 tháng 9 tuần trước, trong cuộc diễn hành kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến thứ hai tại Thái Bình Dương, Trung Quốc của thời Tập Cận Bình đã chứng tỏ sức mạnh quân sự mà người ta đặc biệt chú ý đến loại tên lửa mới lần đầu tiên được công khai phô trương là DF-21D. Hỏa tiễn DF-21D là loại tên lửa tiêu diệt hàng không mẫu hạm, tức tàu sân bay, là thiết bị quốc phòng chủ lực của Hải quân Mỹ trong vùng châu Á, Ấn Độ, Thái Bình Dương. Tuy chưa được chính thức phô trương, nhưng giới chuyên viên quốc tế cũng được biết rằng Bắc Kinh đang phát triển một loại thiết bị quốc phòng quan trọng khác là loại Type 094. Đây là loại tàu ngầm nguyên tử có vỏ trang bằng loại hỏa tiễn tầm xa, gọi tắt là SSPN. Nhưng Trung Quốc không phải là cường quốc châu Á duy nhất đang phát triển loại tàu ngầm này. Ấn Độ và có thể Pakistan và Bắc Hàn cũng có tham vọng tương tự. Tại New Delhi, ngày 2 tháng 9 tuần trước, nhưng trong không khí kín đáo và nghiêm túc của Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng Úc ông Kevin Andrews trình bày chính sách quốc phòng Australia và băng giao song phương giữa Canberra và New Delhi. Vì lý do tế nhị ngoại giao, không ai nêu đích danh Trung Quốc, nhưng việc gì xảy ra không công khai hoặc công khai ngày 3 tháng 9 tại Bắc Kinh phải là ưu tư và quan tâm đặc biệt của giới chuyên gia hiện diện. Trong phương thức đa phương, cả New Delhi và Canberra đều theo đuổi và phát triển băng giao với Bắc Kinh và động cơ thúc đẩy sự hợp tác gần gũi Ấn-Úc không bao giờ loại trừ hoặc giảm hạ mức độ quan hệ với Trung Quốc. Nhưng tại nhiều quốc gia, chính sách quốc phòng đều bao gồm kế hoạch cần thời gian dài chuẩn bị khả năng trong bối cảnh chiến lược về mặt địa lý chính trị. Trước một cử tọa gồm chiến lược gia và chuyên viên an ninh quốc phòng, Bộ trưởng Kevin Andrews đã trình bày bối cảnh chiến lược và các nguyên tắc chỉ đạo trong việc soạn thảo Bạch thư Quốc phòng Australia 2015. Trong bối cảnh chiến lược khu vực và toàn cầu, ông Kevin Andrews nói rằng Australia có nhiều điểm mạnh của một cường quốc bậc trung, là một trong số 15 quốc gia hàng đầu về mặt tổng sản lượng nội địa GDP và có đóng góp đáng kể vào sự ổn định trong vùng. Cũng như Ấn Độ, Australia sinh hoạt trong môi trường biến đổi nhanh chóng và do đó phải thích nghi với mọi hoàn cảnh. Phát triển kinh tế đang biến đổi khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trở thành trọng tâm chiến lược và kinh tế toàn cầu, mà giới chuyên viên tin rằng vào năm 2050, 20 quốc gia hàng đầu thế giới sẽ là các nước châu Á, và trong số này, 5 quốc gia đầu sổ sẽ là Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia và tất nhiên Hoa Kỳ. Trong tầm nhìn của Australia, Hoa Kỳ đã bảo đảm hòa bình an ninh và đem lại sự ổn định trong vùng trong 70 năm qua, và sẽ tiếp tục vai trò thiết yếu này. Australia ủng hộ mạnh mẽ sự hiện diện của Hoa Kỳ và chính sách tái định vị của Mỹ. Cũng trong tầm nhìn của Australia, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục là cường quốc số 1 trên thế giới ít nhất là đến năm 2035, mặc dù có sự phát triển kinh tế mạnh mẽ trong vùng châu Á, Ấn Độ, Thái Bình Dương. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có tác động quan trọng và ảnh hưởng đến toàn vùng, và đây là một yếu tố then chốt cho kế hoạch và chính sách của Australia. Sự biến đổi nhanh chóng tạo ra tình trạng tùy thuộc lẫn nhau, nhưng vẫn còn nhiều căng thẳng trong vùng và trong một số trường hợp trở nên nóng bỏng. Tranh chấp chủ quyền tiếp tục tạo ra tình trạng rủi ro và bất định, chẳng hạn như gần đây tại biển Hoa Nam, tức là biển Đông. Tại biển Đông, tuy trung lập đối với các xác quyết chủ quyền lãnh thổ lãnh hải của các nước tranh chấp, nhưng Australia vẫn có quyền lợi quốc gia chính đáng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do lưu thông hàng hải và hàng không. Australia chống đối mọi sự đe dọa, xâm lăng, cưỡng chế nhằm thăng tiến vị thế hoặc đơn phương thay đổi nguyên trạng. Bộ trưởng Kevin Andrews nói tiếp, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc quân sự hóa trên các đảo nhân tạo tại biển Hoa Nam. Hết trích dẫn. Trong nhiều thập niên sắp tới, nhiều nước sẽ trở nên hùng mạnh. Canh tân quân sự là tiến trình tự nhiên của sự phát triển quốc gia, nhưng canh tân quân sự có thể dẫn đến tình trạng cạnh tranh giữa những nước láng giềng. Bởi vậy, Australia khuyến khích tất cả các nước nên cởi mở về chính sách quốc phòng và trong sáng trong ý định chiến lược dài hạn để phát huy lòng tin và giảm các rủi ro tính toán sai lầm. Đây là vài điểm chính trong nhận định của ông Kevin Andrews. Ngoài các sự hợp tác chống khủng bố và cứu trợ nhân đạo, Bộ trưởng Quốc phòng Úc còn tin rằng hợp tác giữa hai quốc gia về mặt an ninh quốc phòng sẽ tiếp tục mạnh mẽ. Về những nguyên tắc chỉ đạo của sách trắng quốc phòng mà Australia dự định sẽ hoàn tất trước cuối năm 2015, Bộ trưởng Kevin Andrews nhắc lại rằng thế giới ngày nay có rất nhiều cơ hội nhưng hãy còn nhiều thách đố, nên Australia phải chuẩn bị để đối phó hữu hiệu với các thách đố này. Ông Kevin Andrews nói, nếu chúng ta muốn sống trong một thế giới trên cơ sở pháp trị, thì chúng ta phải đầu tư vào thành phần quyền lực của trật tự ấy. Hết trích dẫn. Trong khung cảnh chiến lược càng ngày càng gia tăng yếu tố bất định, chính phủ Úc duyệt lại chính sách của Australia trong vòng hai thập niên sắp tới, sao cho phù hợp với chiến lược, khả năng và phương tiện tài nguyên. Điểm thay đổi quan trọng mà Bộ trưởng Quốc phòng Úc nhấn mạnh và chúng tôi xin trích dẫn là trong những thập niên sắp tới, Úc Châu không thể tiếp tục được bảo vệ trên căn bản lịch sử là nhằm bảo vệ lục địa Úc Châu cùng với vùng trời và vùng biển phía Bắc. Bạch Thư sẽ vạch ra chiều hướng quốc phòng Úc giữ vai trò năng động hơn để yểm trợ an ninh khu vực và bảo vệ quyền lợi của Australia trong một trật tự thế giới đặt trên cơ sở pháp trị nhiều hơn. Hết trích dẫn. Quốc phòng Úc cần chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mọi tình huống bất cứ lúc nào tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, cũng như bất cứ nơi nào mà quyền lợi của Australia đòi hỏi phải có hành động. Lực lượng quốc phòng Australia phải có khả năng bảo vệ Australia và quyền lợi quốc gia, giữ vai trò tích cực trong việc đóng góp vào nền an ninh và ổn định khu vực và đóng góp vào các cuộc hành quân liên minh khắp thế giới khi Australia có quyền lợi. Các trách nhiệm này là kim chỉ nam cho cấu trúc lực lượng quốc phòng và phân phối khả năng quốc phòng. Australia nhận thức rằng tự mình, Australia không thể đạt được tất cả các mục tiêu quốc phòng. Bởi vậy, thường xuyên đối thoại và hợp tác song phương cũng như đa phương càng ngày càng quan trọng cho nền an ninh của Australia, đặc biệt là với những đối tác trong vùng, kể cả Ấn Độ. Bạch Thư Quốc phòng 2015 sẽ đề xuất những bước cần thiết để gia tăng đầu tư vào hợp tác quốc tế nhằm giảm thiểu rủi ro xung đột quân sự để phát huy khả năng hợp tác hành quân chung với các đồng minh chính yếu và cải thiện phối hợp trong việc đáp ứng với các thử thách quốc tế. Bạch Thư cũng sẽ đề ra kế hoạch để cải thiện võ trang mà môi trường phức tạp mới đòi hỏi. Trong vòng 20 năm sắp tới, Australia dự định sẽ thiết lập những thiết bị hiện đại hơn cho các quân binh chủng hải lục không quân, kể cả các đội ngũ tàu ngầm mới, tuần dương khu trục hạm, loại phi cơ chiến đấu tàng hình và đội ngũ chiến xa cho bộ binh. Để thực hiện chương trình mà Bạch Thư Quốc phòng 2015 đề ra, chính phủ Tony Abbott đã quyết định sẽ gia tăng trở lại ngân sách quốc phòng Australia, tương đương với 2% của tổng sản lượng quốc nội GDP. Để kết luận, Bộ trưởng Kevin Andrews nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ chiến lược giữa Ấn Độ và Australia. Cả hai quốc gia chia sẻ nhiều điểm chung về mặt lịch sử và giá trị dân chủ và quyền lợi trong việc duy trì phát triển kinh tế và an ninh trong vùng. Bộ trưởng Quốc phòng Australia đã thăm viếng New Delhi trong 3 ngày đầu tháng 9 năm 2015 trong khuôn khổ đối thoại quốc phòng thường niên lần thứ hai. Ông Kevin Andrews đã có phiên họp thảo luận với người đồng nhiệm, Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar, Bộ trưởng Ngoại giao và Cố vấn An ninh Ấn Độ trong thời gian có mặt tại thủ đô New Delhi. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục Từ và Thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to follow, nghĩa là đi theo, và một có động từ to force, nghĩa là bắt buộc. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is follow suit, follow suit.
Follow suit, có một từ mới là suit, nghĩa là một trong bốn bộ hoa, tạo nên một cỗ bài tây. To follow suit có nghĩa là hành động hay xử sự theo cung cách mà người khác vừa mới làm, bắt chước cách làm của người khác. Đối với nhân viên tại các công sở ở Mỹ, ngày được họ thích nhất là thứ sáu trong tuần, không những vì đó là ngày cuối tuần, mà còn vì họ được quyền mặc quần áo thoải mái. Đây là một hiện tượng bắt đầu tại Hoa Kỳ.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Ai muốn mặc quần áo trịnh trọng trong khi làm việc mỗi ngày? Đối với nhiều nhân viên, thứ sáu là ngày họ có thể ăn mặc thoải mái. Họ còn có thể được phép mặc quần jean nữa. Dường như khuynh hướng này bắt đầu từ tiểu bang California vào cuối thập niên 1990. Ít lâu sau đó, các nơi làm việc trên khắp nước Mỹ đều bắt chước cách ăn mặc này. Và từ đó đến nay, các nước khác cũng bắt chước y như vậy. Formal clothes là quần áo trịnh trọng và trend là khuynh hướng, xu hướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Lễ tạ ơn là một ngày lễ quan trọng tại nước Mỹ. Nhiều gia đình dành rất nhiều thời giờ để chuẩn bị cho lễ này. Nhưng cũng có người có quan điểm khác. Một thanh niên nói về những gì đang diễn ra trong gia đình anh như sau.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Còn mấy tuần nữa mới đến lễ tạ ơn, nhưng bác tôi đã chuẩn bị cho ngày lễ này. Bà muốn có một bữa tiệc thịnh soạn cho chúng tôi. Nhưng tôi không chắc là vợ tôi muốn phải nấu nướng. Nói cho cùng thì không giống như các thế hệ phụ nữ xưa. Vợ tôi làm việc toàn thời gian trong văn phòng. Nhiều người Mỹ muốn để cho một tiệm ăn nấu một bữa ăn thịnh soạn. Có lẽ vợ tôi cũng bắt chước làm như vậy. To ensure là đoan chắc và generation là thế hệ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is force one's hand. Force one's hand.
Force one's hand có nghĩa là bắt buộc ai phải hành động sớm hơn dự liệu. Một nhân viên sắp về hưu nhưng chưa kịp thông báo ý định thì một việc bất ngờ đã xảy ra. Ông nói:
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Tôi chưa có ý định loan báo tin tôi sắp về hưu. Tôi có nói với ông bạn thân của tôi ở sở là đừng nói gì với bất cứ người nào. Tuy nhiên, sau khi uống quá nhiều rượu, ông ta đã vô tình tiết lộ là tôi sắp rời bỏ công ty. Tôi biết là ông ta không có ý buộc tôi phải hành động hơi sớm, nhưng tôi không có cách nào khác là phải xác nhận tin này. Retirement là về hưu, accidental là vô tình, ngẫu nhiên và to confirm là xác nhận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Hai đứa trẻ phạm một lỗi khi chơi đùa trong nhà và tưởng rằng có thể che giấu bố mẹ chúng về vụ này. Hai đứa cho biết.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as Mom and Dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Đáng lý ra chúng tôi không nên chơi bóng rổ trong nhà, bởi vì chúng tôi đã làm vỡ một cửa sổ trong phòng khách. Chắc chắn chúng tôi trông có vẻ như có tội. Ngay khi cha mẹ chúng tôi về nhà, họ hỏi điều gì đã xảy ra. chúng tôi không có thì giờ để tạo chuyện, bởi vì cha mẹ đã thành công trong việc buộc chúng tôi nhận tội. Bây giờ chúng tôi phải làm thêm việc vặt trong một tháng. Guilty là có tội. To invent a story là tạo chuyện, bịa chuyện. Và chore là việc vặt trong nhà. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as Mom and Dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là follow suit, nghĩa là bắt chước làm theo người khác. Và hai là force one's hand, nghĩa là buộc phải hành động sớm hơn dự liệu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Đây là chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Có vẻ như càng lúc càng có nhiều cơ may thỏa ước hạt nhân do các nước P5+1, EU và Iran đàm phán sẽ giành đủ sự ủng hộ trong Quốc hội Hoa Kỳ để bảo đảm nó sẽ được thi hành. Mấy ngày trước khi bắt đầu một cuộc bỏ phiếu của Quốc hội về thỏa thuận này, Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry đã phát biểu trước người dân Mỹ, nhấn mạnh rằng kế hoạch hành động toàn diện chung là cách hữu hiệu nhất để ngăn chặn Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân. Nếu không có thỏa thuận này, Iran sẽ có một số ngã đường tiềm năng hướng tới một quả bom. Với thỏa thuận này, họ sẽ không có bất cứ ngã đường nào, Ngoại trưởng Kerry nói. Ngã đường plutonium của Iran hướng đến vũ khí hạt nhân sẽ bị chặn bởi vì họ sẽ không còn lò phản ứng sản xuất plutonium để chế tạo một quả bom. Và Iran bị ngăn cản xây dựng lò phản ứng nước nặng trong khoảng thời gian 15 năm. Ngã đường uranium hướng tới một quả bom bị chặn vì những cắt giảm sâu đối với khả năng tinh chế uranium của Iran. Và bởi vì trong vòng 15 năm nữa, nước này sẽ không tinh chế uranium ở mức cao hơn 3,67%. Ngã đường bí mật của Iran hướng tới một quả bom cũng sẽ bị chặn, vì theo kế hoạch, sẽ có sự giám sát 24/7 đối với những cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran. Và tất cả những điều khoản của thỏa thuận này dựa hoàn toàn vào việc xác minh và bằng chứng. Hơn 100 nước đã ra tuyên bố công khai ủng hộ thỏa thuận này, trong đó có Vatican, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, ASEAN và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ngoại trưởng Kerry nói, nếu bây giờ Hoa Kỳ quay lưng lại với thỏa thuận này, thì có thể gây ra tổn hại nghiêm trọng đối với lợi ích của Hoa Kỳ, uy tín quốc tế và những mối quan hệ quốc tế của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông Kerry nhấn mạnh rằng, chính quyền Obama không hề ảo tưởng rằng tất cả những vấn đề với Iran, trong đó có việc nước này hỗ trợ khủng bố, góp phần vào bạo lực sắc tộc và sự thù địch của Iran đối với Israel sẽ được giải quyết bằng thỏa ước hạt nhân này.
That is why we believe so strongly that every problem in the Middle East,
đó là lý do tại sao chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng mọi vấn đề ở Trung Đông, mọi mối đe dọa đối với Israel và bạn bè của chúng tôi trong khu vực sẽ trở nên nguy hiểm hơn nếu Iran được cho phép thủ đắc vũ khí hạt nhân. Đó là điểm mấu chốt không thể nào tránh được. Ngoại trưởng Kerry nói tiếp, người dân Israel sẽ an toàn hơn với thỏa thuận này và điều này cũng đúng cho người dân khắp khu vực. Việc thông qua và thi hành thỏa thuận này sẽ loại bỏ một mối đe dọa hiển hiện từ một khu vực mong manh không giống bất cứ nơi nào, ngăn cản những nước khác tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, làm cho người dân của chúng ta và các đồng minh của chúng ta an toàn hơn, và trấn an thế giới rằng những vấn đề khó khăn nhất có thể được giải quyết thành công bằng phương tiện ngoại giao.
Vâng. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ cập nhật những tin nổi bật trong ngày.
Tin mới nhận, cảnh sát Thái Lan loan báo một trong những người bị bắt liên hệ tới vụ đánh bom tháng trước tại một đền thờ ở Bangkok đã nhận tội đối với cáo trạng về sở hữu chất nổ. Tuần rồi, giới hữu trách nói rằng Yusufu Miralaili, một người nước ngoài, có phần chắc không phải là kẻ đặt bom khiến 20 người thiệt mạng tại đền Erawan. Tuy nhiên, nhà chức trách cho hay là người này chắc chắn có dính líu tới vụ đánh bom, đồng thời lưu ý rằng mẫu DNA của đương sự được tìm thấy tại một căn hộ, nơi đã tịch thu được các vật liệu chế tạo bom. Một người nước ngoài khác được xác định danh tính là Adem Karadak cũng đang bị câu lưu, có liên quan tới vụ án và hai trác bắt mới đã được ban hành. Trong số những người đang bị truy nã để thẩm vấn, có một phụ nữ Thái theo đạo Hồi. Giới hữu trách chưa bình luận về quốc tịch của hai nghi can nước ngoài, nhưng nghi can Merali mang hộ chiếu Trung Quốc ghi rõ nguyên quán ở Tân Cương, nơi sinh sống của nhóm sắc tộc thiểu số Uyghur tại Trung Quốc. Tin tức trên truyền thông Thái phơi bày mối liên hệ có thể có giữa vụ đánh bom với việc Thái Lan trục xuất hơn 100 người sắc tộc Uyghur hồi tháng 7. Sau vụ cưỡng chế hồi hương họ về Trung Quốc, đã nổ ra các cuộc biểu tình bạo động tại Istanbul nhắm vào các phái bộ của Thái Lan và Trung Quốc. Đền Erawan đặc biệt nổi tiếng với khách du lịch Trung Quốc. Điều này càng củng cố cho những đồn đoán cho rằng đền này có thể bị nhắm mục tiêu bởi những người tin rằng dân Uyghur đang bị Bắc Kinh đàn áp. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay đánh dấu lễ lao động tại Mỹ bằng đề nghị trả lương nghỉ bệnh cho 300.000 nhân viên trong các công ty hợp đồng cho chính phủ liên bang. Ông Obama, một đảng viên Dân Chủ, đang trong 16 tháng cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống, đang gặp cản trở bởi quốc hội do phe Cộng hòa kiểm soát, phản đối một số đề nghị của ông dành cho người lao động. Tuy nhiên, tại một cuộc tập họp cho công nhân công đoàn ở Boston, tổng thống ký một sắc lệnh hành pháp cho phép những người làm việc cho các công ty có hợp đồng với chính phủ liên bang mỗi năm được hưởng tới 7 ngày nghỉ bệnh có trả lương, bắt đầu tính từ năm 2017. Máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đêm qua đáp trả bằng một loạt không kích nhắm vào các phần tử chủ chiến người cuộc sau khi phe này tấn công một đoàn xe chở binh sĩ gần biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ với Iraq và Iran. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay loan báo là máy bay chiến đấu F-4 và F-16 đã đánh vào 13 mục tiêu của đảng công nhân người cuộc PKK, vốn không được công nhận. Hôm qua, các tay súng người cuộc đã dùng bom vệ đường làm hư hại nặng hai xe bọc thép và khiến một số binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng chưa rõ là bao nhiêu.
Thưa quý thính giả, phần tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở voatiengviet.com. Hoài Hương xin kính chào quý thính giả và xin thay mặt cho Ban Việt ngữ kính chúc quý thính giả một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.